Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 34, Lễ vượt qua, phần 5. Dân Israel ra khỏi Ai Cập. Theo sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 37 đến 50. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang học phần lịch sử đầy vui mừng của tuyển dân Israel khi Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Sự kiện đặc biệt trong bài trước là qua tai vạ thứ 10 giáng trên các con đầu lòng Ai Cập, Đức Chúa Trời làm cho dân Israel được thêm nhiều của cải nhờ những vàng bạc áo sống họ xin được của người Ai Cập, ứng nghiệm những lời Ngài đã phán hứa cùng Abraham trong Sáng Thế Ký chương 15. Phần này kết thúc giai đoạn tuyển dân sống trong Ai Cập để mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử của họ. Đó là giai đoạn cùng đi với Môi-se trong hành trình qua sa mạc hướng về núi Sinai, được ký thuật trong sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 37 đến chương 18 câu 27. Bài học hôm nay là bước khởi đầu của hành trình đó, khi dân Israel vừa mới ra khỏi Ai Cập. Theo sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 37 đến 50, chúng tôi xin đọc sau đây. Dân Israel đi từ Ramse đến Sukkot, số không kể con nít, được chừng 60 vạn người đàn ông đi bộ, lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên, bò, súc vật rất nhiều. Chúng bèn hấp bánh không men bằng bột của mình đã đem theo từ xứ Ai Cập, bột không men vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ai Cập không thể chậm trễ và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. Vả thì kiều ngụ của dân Israel tại xứ Ai Cập được 430 năm. Khi mãn 430 năm rồi, thì cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Israel khỏi xứ Ai Cập trải các đời. Cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng đây là luật lệ về lễ vượt qua, phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó, còn về phần kẻ tôi mọi là người bỏ tiền ra mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho thì họ mới được ăn. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu, lễ đó chỉ ăn nội trong nhà, ngươi đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu phép cắt bì. Đoạn, họ mới được đến gần giữ lễ này và được coi như người sanh trong xứ. Nhưng ai không chịu phép cắt bì thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết dân số Israel khi ra khỏi Ai Cập là bao nhiêu? Gồm những thành phần nào? Xin xem câu 37 đến 38. Câu hỏi thứ hai. Dân Israel kiều ngụ trong Ai Cập và phải chịu hà hiếp là bao nhiêu năm? Kinh Thánh ghi lại những năm đó với hàm ý nào? Xin xem sách xuất Ai Cập chương 12 từ câu 40 đến 41 và đối chiếu với Sáng Thế Ký chương 15 câu 13, Công Vụ chương 7 câu 6 và Galati chương 3 câu 17. Câu hỏi thứ ba, kỷ niệm thời điểm ra khỏi Ai Cập phải ghi nhớ và phải giữ cho ai? Việc làm này mang ý nghĩa nào và có lợi ích nào cho người vâng giữ? Xin xem câu thứ 42. Câu hỏi thứ tư. Xin nêu ba hàm ý trong các luật chi tiết về lễ vượt qua, từ câu 43 đến câu 49. Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào cho mình qua phần Kinh Thánh này? Phần Kinh Thánh hôm nay đánh dấu lịch sử tuyển dân Israel bước sang một bước ngoặt quan trọng. Chấm dứt thời gian kiều ngụ và thời gian bị ngược đãi tại Ai Cập. Thời gian kiều ngụ của Israel tại Ai Cập là 430 năm, theo Suất Ai Cập chương 12 câu 40-41 và theo Sáng Thế Ký chương 15 câu 13, số năm họ làm tôi mọi và bị ngược đãi là 400 năm. Được Chúa nói trước cho Abraham, được Ê-tiên nhắc lại trong bài giảng của ông trong Công vụ đồng 7 câu 6 và Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong thư Galati chương 3 câu 17. Những con số về niên đại này rất quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, nó cho thấy lời tiên tri Chúa phán cho Abraham đã được làm trọn. Và thứ nhì, chứng tỏ những thời điểm của các biến cố trong sách Xuất Ai Cập có liên quan chặt chẽ đến Sáng Thế Ký và là một chuỗi thời gian có liên kết với nhau theo thứ tự niên đại, chứ không phải là các sự kiện ngẫu nhiên hay rời rạc vô nghĩa. Lịch sử tuyển dân được Chúa biết trước, hoạch định và làm cho ứng nghiệm đầy đủ, đem lại lòng tin cậy, kính sợ và biết ơn sâu xa cho người theo Chúa khi đối chiếu với việc Chúa đã làm cho mình. Chúa đã kêu gọi, đã chọn lựa và cho phép chúng ta được dự phần hầu việc Chúa. Hình ảnh tuyển dân Chúa được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập, được buông tha và được ra đi sống trong tự do, làm hình bóng cho đời sống con cái Chúa ngày nay thuộc về Chúa cứu thế, được sống trong ơn cứu chuộc của Ngài. Trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34 và 36, có lời của Chúa Giê-xu: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vậy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Sau khi tin Chúa, quyền lực của tội lỗi không còn thống trị trên ta nữa. Nhờ lời Chúa mỗi ngày trong hành trình theo Chúa, ta sẽ càng ý thức rõ hơn địa vị của mình và kinh nghiệm được bước đi trong sự sáng. Dân số của Israel. Môi-se cho biết đoàn dân đi theo mình ra khỏi Ai Cập là 600.000 người đàn ông. Đây là những chiến binh của dân tộc Israel. Cùng đi có gia đình của họ gồm những người nữ và trẻ em, cho nên toàn thể dân số có thể lên đến trên 2 triệu người. Trong số đó cũng có những người dân ngoại cùng đi với họ ra khỏi Ai Cập. Chính những người dân ngoại này về sau gây ra nhiều rắc rối cho Môi-se. Cũng giống như tình trạng ngày nay có những người chưa tin Chúa nhưng đã gia nhập và sinh hoạt trong tổ chức hội thánh. Nếu những người này gia nhập vì muốn tìm kiếm Chúa thì là điều tốt, vì họ sẽ đến với Chúa cứu thế Giê-xu và được cứu để thực sự thuộc về gia đình hội thánh. Tuy nhiên cũng có những người đến với hội thánh vì nhiều lý do khác. Bề ngoài có vẻ như một tín hữu, nhưng thật sự không phải. Họ là những thành phần rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho chính họ vì tưởng mình cũng được cứu như các tín hữu khác. Và nguy hiểm cho hội thánh vì làm gương xấu cho những tín hữu non trẻ, làm trở ngại cho sự phát triển chung của hội thánh. Phận sự của chúng ta không phải là loại trừ số người này, nhưng cậy ơn Chúa giúp họ kinh nghiệm ơn cứu rỗi, để rồi cũng sẽ thực sự được cứu. Mặt khác, dân số gồm đông đảo những người ngoại bang này cũng minh họa cho thấy hình ảnh nhiều người về sau là dân ngoại cũng được cứu vào hội thánh. Theo như lời hứa của Đức Chúa Trời cho dòng dõi Abraham, các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 3, chúng ta biết lời này đã ứng nghiệm khi nhìn vào chính mình và thành phần các sắc dân trên thế giới đã và đang đứng trong hàng ngũ những người được cứu, mặc dù họ không phải là người Do Thái. Ngoài những chi tiết về thời điểm, về dân số Israel, ông Môi-se cũng nhắc đến một kỷ niệm phải tuân giữ. Đêm mà Israel được giải cứu là một kỷ niệm quan trọng đánh dấu mở đầu cho một giai đoạn mới. Ông Môi-se viết trong câu 42, ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va. Kỷ niệm đêm ấy cho Đức Giê-hô-va, giữ kỷ niệm này để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Đây là một hành động thờ phượng, tôn cao Chúa. Dân Israel được giải phóng, được tự do và ra khỏi Ai Cập. Bây giờ Chúa truyền cho họ phải giữ những kỷ niệm về ơn giải cứu của Ngài như lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men. Ta còn nhớ thông điệp của Chúa nhiều lần đã truyền cho Pharaoh là hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta, hay nói cách khác, để chúng nó thờ phượng ta, là một trong những trọng điểm của sách xuất Ai Cập, cho thấy mục tiêu cuộc đời của những người được cứu là thờ phượng và hầu việc Chúa, chỉ tôn vinh một mình Chúa mà thôi. Xác định mục tiêu rõ như vậy cũng sẽ giữ tuyển dân khỏi khuynh hướng tội lỗi và những lôi kéo trở về đời sống cũ. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình đã tin Chúa, đã theo Chúa nhiều năm, nghĩ rằng mình đã được cứu, mà đời sống ta vẫn còn lơ mơ không xác định, vẫn còn đeo đuổi những mục tiêu rẻ rúng, vô nghĩa và tạm thời của đời này, không hề thấy mình chú tâm vào mục tiêu thờ phượng và hầu việc Chúa để danh Chúa được tôn cao, thì chắc phải có điều gì sai trật trong cái gọi là tin Chúa và được cứu của mình. Dân Israel được cứu, Chúa tức khắc kêu gọi họ vào sự thờ phượng và hầu việc Ngài. Phần sau của sách xuất Ai Cập sẽ cho chúng ta thấy đầy đủ hơn về điều đó. Là người được cứu, sứ đồ Phaolô cũng gửi gắm tâm tình của mình cho các tín hữu tại thành phố Corinto và cho mỗi chúng ta. Ông nói, vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Theo thư Corinto thứ 2 chương 5 câu 14 và 15. Tiếp theo đó, các câu 43 đến 49 là phần Môi-se ghi lại những luật lệ chi tiết của lễ vượt qua mà ta có thể thấy ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, tất cả hội chúng Israel đều phải giữ lễ vượt qua, theo câu 47, chỉ ăn lễ vượt qua giữa phòng những người trong gia đình mà thôi, theo câu 46. Như vậy, lễ vượt qua chỉ dành cho các gia đình Israel vì chỉ có ý nghĩa đối với người nào hiểu được những gì đã diễn ra trong quá khứ theo ơn giải cứu của Chúa. Việc giữ lễ cũng tương tự như trong lễ tiệc thánh ngày nay. Lễ tiệc thánh chỉ dành cho những người đã tin nhận Chúa, bởi vì lễ này rất nghiêm trang đối với chúng ta khi ta nhớ lại Chúa chết vì tội lỗi của chính mình và kỷ niệm sự sống lại của Chúa để xác quyết rằng Chúa đã đắc thắng quyền lực tội lỗi và sự chết để làm trọn ơn cứu chuộc cho chúng ta. Thứ nhì, người ngoại bang không được ăn lễ đó, theo câu 43, kẻ làm thuê cũng không được dự lễ, theo câu 45, bởi vì lễ vượt qua không phải là trò đùa giải trí cho vui, mà là kỷ niệm về ơn giải cứu của Chúa. Tôi mọi trong nhà chỉ được ăn lễ vượt qua sau khi chịu lễ cắt bì, theo câu 44. Người bản xứ hoặc khách ngoại bang đến kiều ngụ giữa Israel, nếu đã chịu phép cắt bì, đều có thể được dự lễ vượt qua. Chúa mở rộng cửa tiếp đón những ai muốn theo Ngài, kể cả mọi dân tộc không phải là Do Thái, miễn là họ chịu cam kết trong giao ước với Chúa. Thứ ba, Môi-se cũng nhắc một luật chi tiết khác, không đem thịt ra ngoài và không làm gãy một cái xương nào, nhấn mạnh sự hiệp nhất và niềm vui của người cùng dự lễ. Chi tiết được nhấn mạnh về việc không làm gãy một cái xương nào có hàm ý tiên tri về của lễ toàn hảo trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta dễ dàng nhận ra điều này đã được ứng nghiệm khi quan sát cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 33 đến 36. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Kỷ niệm về lễ vượt qua, về ơn giải cứu là dấu ấn quan trọng đối với tuyển dân. Israel làm theo mọi lời Chúa truyền và được giải cứu. Điều này nhắc chúng ta về ơn cứu chuộc lớn lao, vĩ đại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẵn ban cho ai bằng lòng tiếp nhận Chúa. Để rồi chúng ta có thể sống đời sống phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, tôn cao danh Chúa qua nếp sống mới mà ân sủng Chúa đã ban cho chúng ta.